Xin mời quý vị theo dõi tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc thực hiện.
Kính chào quý vị, Đào Thị Quỳnh là một phụ nữ 21 tuổi, quê ở Thái Nguyên, bị tai nạn lao động với bàn tay trái tàn phế, bị công ty môi giới lừa trả về Việt Nam, rồi được những người thiện nguyện giúp trở qua Đài Loan để ra tòa làm chứng cho trường hợp bị lạm dụng của mình. Lần đầu tiên một nữ lao động Việt Nam bị trả về nước nhưng được sắp xếp cho trở qua Đài Loan để ra đối chất trước tòa án bản xứ. Đây cũng là câu chuyện Thanh Trúc cống hiến đến quý vị trong một đời sống người Việt khắp nơi tối nay. Năm 2003, khi trả tiền cho công ty môi giới Transimexco của Việt Nam để qua Đài Loan với hợp đồng chăm sóc một cụ già bị bệnh, Đào Thị Quỳnh chỉ mới 19 tuổi. Đến thành phố Đào Viên, cách thủ đô Đài Bắc 1 giờ đường xe chạy, thay vì chăm nom người bệnh, chủ công ty môi giới nhân lực kình lực của Đài Loan đã đưa cô về săn sóc cho bố của ông ta trong một tháng mà không trả lương cho cô. Tiếp đó, chủ môi giới nhân lực kình lực đưa Quỳnh tới làm việc trong một xưởng hoạt động bất hợp pháp, chuyên sản xuất cây lá bằng nhựa và mắc phao cho lưới đánh cá. Tại đây, Quỳnh làm việc quần quật từ 5 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối, vẫn không được trả lương. Một ngày nọ, tai nạn xảy ra. Ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay trái của Quỳnh bị máy dập nát. Bác sĩ Đài Loan đã cắt ngón chân trỏ từ bàn chân phải của Quỳnh để ghép vào ngón tay cái đã hư hỏng, rồi lạng một lớp da ở đùi ra để may vào nơi ngón tay cái được ghép của cô. Mời quý vị nghe Đào Thị Quỳnh, hiện đã trở qua Đài Loan hôm 11 Tây, kể lại với Thanh Trúc từ văn phòng của Linh Mục Nguyễn Văn Hùng ở Đào Viên.
Ngày 16 tháng 3 năm 2004, do mệt quá mà họ cũng chẳng dạy mình về máy móc nên là em bị máy nó ép vào tay. Thế thì em mới gọi nhà chủ thì người ta đưa em đi viện. Đến viện thì người ta mổ, người ta mới quyết định cắt cái ngón chân trỏ ở bàn chân phải của em đắp lên ngón tay cái của em. Còn cái ngón tay trỏ nó bị mất một đốt, bây giờ cái phần còn lại thì nó cũng không có cảm giác.
Rồi sau đó thì sao?
Sau đó nằm ở trong viện được một tháng, công ty môi giới á, nó đưa em về nhà công ty môi giới ở. Thì em về nhà nó ở thì được 10 ngày, đến lúc đầu ngón tay trỏ nó bị đen rồi, người ta lại đưa đến bệnh viện, người ta cắt lần nữa. Em đi nhờ cha làm đơn khiếu kiện á, thì tòa án của huyện Đào Viên có gọi em đi họp. Đi họp thì lên đấy người ta nói là đền 20 vạn nhưng mà em không chịu. Nó em bảo là em muốn về một nơi an toàn bởi vì bây giờ công ty môi giới với nhà chủ biết em ra tòa thế này rồi thì nó sẽ ghét em. Nó xin là cho em về một nơi an toàn về đâu cũng được nhưng mà không được về nhà chủ mới về nhà môi giới. Thì người ta bảo là không được. Chủ đồng ý mới được đi còn không đồng ý vẫn phải về nhà người ta. Em khóc lóc xin mà nó không cho. Về sau là môi giới nó lại đưa em về nhà nó. Ở nhà nó được 3 ngày, nó bỏ đói em, không cho em đi tập phục hồi chức năng của tay ấy. Sức này nó mắng, nó dọa nạt em, nó cho ăn một ngày một bữa nhưng mà cái cơm đấy không ăn được bởi vì chỉ có 2 thìa cơm, còn đâu toàn nó chan cái mỡ lợn ấy chị, thì em không ăn được.
Như quý vị nghe Đào Thị Quỳnh nói là khi nằm ở bệnh viện, Quỳnh đã nhờ những người Việt đang làm ở đây liên lạc với Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Trợ giúp Pháp lý cho cô dâu, công nhân và ô sin Việt Nam bị ngược đãi ở Đài Loan. Linh Mục Hùng đã phối hợp cùng các luật sư Đài Loan trong quỹ hỗ trợ pháp lý ở Đài Bắc để lập hồ sơ khiếu kiện công ty nhân lực kình lực đòi họ bồi thường cho Đào Thị Quỳnh. Vào khi Đào Thị Quỳnh với vết thương chưa kịp lành hẳn thì người chủ của công ty môi giới nhân lực kình lực và một người phiên dịch tên là Kim đã lừa ép cô ký giấy thuận trở về nước.
Ở đó được một tuần thì là công ty môi giới Đài Loan mới lại nhà chủ mới lại một cái anh làm phiên dịch cho công ty môi giới Đài Loan, anh tên là Kiên. Thế là họ đến họ dọa em bắt em ký đơn, thì bảo ký giấy này thì em sẽ được lấy lương. Em không ký, nó dọa là tao bảo mày mà không ký vào thì tao kiện cha Hùng. Vì cha Hùng là người bất hợp pháp, nó sẽ kiện. Kiện thì nó bị đi tù, cả mày cũng bị đi tù, mày bị phạt tiền.
Phía môi giới Đài Loan và môi giới Việt Nam đưa Quỳnh về nước quá nhanh khiến văn phòng trợ giúp pháp lý của Linh Mục Nguyễn Văn Hùng và quỹ hỗ trợ pháp lý Đài Loan không thể nào trở tay kịp.
Thế là em ấy sợ quá, xong rồi em ấy điện ra Hùng Lý có chắc không ở nhà hay sao, hay là sao bận thì không biết. Thế em về sau em ký thì hôm sau em đưa em về nước luôn.
Bằng cách nào em lại qua được tới Đài Loan để mà ra làm chứng?
2 hôm sau cha Hùng cũng gọi điện cho em, không liên lạc với em. Cha mới gọi điện về nhà em, từ lúc đấy em với cha cứ liên lạc với nhau. Em viết đơn gửi cho cha để nhờ cha gửi cho người ta để em vẫn tiếp tục kiện cái công ty môi giới với cả nhà chủ á. Tháng trước thì em nhận được giấy gọi của tòa án.
Giấy gọi của tòa án Đài Loan?
Vâng, 20 tháng 7 là em ra tòa. Cha Hùng ra mua vé máy bay, em tự làm visa. Em sang đây vào hôm 11 tháng 7 vừa rồi.
Khi mà em làm visa để qua trở lại Đài Loan thì có khó khăn gì không?
Lúc đầu thì cũng khó khăn nhưng mà em mới đưa tay cho người ta xem, em mới trình bày hoàn cảnh của em như thế thì người ta cũng thông cảm và người ta cũng làm cho.
Khi mà em về tới Việt Nam thì cái công ty môi giới mà đưa em đi, họ có liên lạc gì với em, họ có tiếp xúc với em không?
Họ không liên lạc nhưng mà em tự liên lạc với họ, rồi em xuống ở đấy thì người ta không muốn tiếp em. Xong rồi em cứ nói là không muốn tiếp thì cũng phải nhìn tay cháu một cái. Rồi cái tiền thuế Việt Nam á, đợt ở bên này thì cái anh Kiên, cái anh thu của em mới bảo là em không có trả. Thì anh ấy nói là không trả cũng được, không trả thì mày về Việt Nam thì mày bị phạt nhiều tiền đấy. Bây giờ phải trả cho tao, anh ấy thu của em rồi.
Anh Kiên này, anh làm cho công ty môi giới nhân lực kình lực phải không?
Anh ấy hình như cũng là công ty môi giới luôn, nên làm cho cả hai. Nhà anh đấy cũng có một công ty tuyển lao động, sang bên này thì anh làm môi giới xong rồi. Em mà do cái anh Kiên đấy bán sang cho cái công ty nhân lực kình lực, như kiểu thế.
Dưới mắt linh mục Nguyễn Văn Hùng và các thiện nguyện viên Việt Nam tại văn phòng trợ giúp pháp lý của ông ở Đào Viên, dưới mắt một số tổ chức ngoài chính phủ đang cộng tác với linh mục Hùng và dưới mắt Quỹ hỗ trợ pháp lý Đài Loan, câu chuyện của Đào Thị Quỳnh là một trường hợp buôn người và bóc lột sức người không hơn không kém, xảy ra gần như phổ biến trong giới công nhân nam nữ Việt thấp cổ bé miệng ở Đài Loan, với chị em nghèo khổ trong nước qua Đài Loan làm ô xin.
Dựa vào những định nghĩa của Liên Hợp Quốc về nằm buôn bán người thì em Quỳnh này có thuộc về cái diện đó. Khi đến đây làm việc em đã không được nhà chủ giúp đỡ huấn luyện cho em, mà công việc là công việc phi pháp nữa. Và sau đó thì em bị tai nạn. Em đã yêu cầu chủ giúp đỡ thì chủ đưa đến bệnh viện. Thì sau khi nằm bệnh viện và giải phẫu thì em vẫn chưa bình phục gì là em bị trả về nước. Cái diễn tiến từ đầu cho đến khi mà em bị trả về nước đó, nó đều phù hợp với lại những gì mà bên Liên Hợp Quốc đã định nghĩa về vấn đề nằm buôn bán con người.
Với sự giúp đỡ về mặt giấy tờ của văn phòng linh mục Nguyễn Văn Hùng, Quỳnh trở qua Đài Loan hôm 11 Tây. Đến ngày 13 Tây, dưới sự bảo trợ của một đại diện dân cử Đài Loan là ông Vương Thác, linh mục Nguyễn Văn Hùng và cô Đào Thị Quỳnh đã đến dự một buổi họp báo tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Đài Bắc. Qua đó, hoàn cảnh đáng lưu tâm của cô công nhân Đào Thị Quỳnh được trình bày trước báo giới.
Chúng tôi đã cùng với các tổ chức NGO bên này và được sự giúp đỡ của một vị dân biểu tên là Vương Thác của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, là đảng đang cầm quyền bây giờ, đã đưa cái việc này ra trước công chúng và dư luận Đài Loan. Thì đây là lần đầu tiên mà các tổ chức NGO ở Đài Loan, trong đó có văn phòng của chúng tôi, có tổ chức quốc tế công nhân lao động ở Đài Bắc, rồi các hội phụ nữ và có trung tâm hy vọng đã tham dự cái buổi họp báo này. Đây là lần đầu tiên một người bị trả về nước, sau đó được giúp đỡ để quay lại Đài Loan làm chứng về cái việc mà mình bị hại.
Hôm qua, ngày 20 Tây, Đào Thị Quỳnh đi cùng linh mục Nguyễn Văn Hùng đến phiên tòa mà cô nhận được giấy đời ra làm chứng hồi tháng trước. Linh mục Nguyễn Văn Hùng trình bày về diễn tiến trước, trong khi xử và sau phiên tòa này.
Vào lúc 9 giờ thì văn phòng của chúng tôi cùng với các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ em Đào Thị Quỳnh. Chúng tôi có mặt trước tòa án địa phương ở vùng Đào Viên. Chúng tôi đã trình bày cho báo chí biết lý do chúng tôi đến đây. Sau 15 phút thì chúng tôi đi vô trong tòa án. Trong thời gian phiên tòa đó, các bên bị cáo chỉ có luật sư biện hộ cho họ thôi. Còn bên phía chúng tôi thì có tổ chức phi chính phủ, anh Quỳnh, cũng như luật sư của luật sư pháp lý. Phong tòa có hỏi về những cái vấn đề liên quan đến cái sự kiện em Quỳnh có ký hai cái bản văn, trong đó một bản văn bằng tiếng Hoa, cái bản văn kia là viết bằng tiếng Việt Nam. Thì trong cái bản văn viết bằng tiếng Hoa đó thì em đã không có hiểu được nội dung là gì. Em đã bị phía công ty môi giới, cái người thông dịch lừa em nói là đây là cái bản em ký vào đó để mà nhận lương. Cái người thông dịch là anh Trần Bắc Kinh đã bắt anh Quỳnh phải viết xuống từng chữ từng câu mà họ muốn anh Quỳnh viết ở trong cái bản là bản cam kết. Và ở trong cái phiên tòa thì ở bên phía bị cáo mà nói là không có cái việc mà bắt buộc như vậy, mà sau đó thì bên phía công quan tòa đã mời em Quỳnh đứng ra để nói về cái chuyện đó. Thì em Quỳnh không hiểu tiếng Hoa, mà nguyên cáo là em Quỳnh đã mời tôi ra nhờ tôi xin dịch, thì bên phía bị cáo đã không đồng ý. Mà cuối cùng là quan tòa đã mời tôi đứng ra xin dịch cho em, cũng như là bên công ty bị cáo đó cũng có một người nói được tiếng Việt và tiếng Hoa ra đứng đó nếu tôi dịch ra thì nói lại. khi mà dịch như vậy thì em cần thiết là em nói là em là bị lừa để ký vào cái văn bản này. Cái thứ hai là cái tiền lương, cái tiền bồi thường trả cho em đó, em là không được nhận được đầy đủ. Và cái thứ ba là em yêu cầu được phải được bồi thường vì kiểu phải tiếp tục chịu phí tổn cho việc giải phẫu cũng như là chịu trị vết thương của em. Cái phiên tòa đã chấm dứt vào lúc 11 giờ cũng chưa biết kết quả. Theo như tôi có yêu cầu đó thì vào ngày 10 tháng 8 thì em Quỳnh phải rời Đài Loan. Và đó là yêu cầu có một phiên tòa trước đó để mà em Quỳnh có cái cơ hội nói lại cái sự thật cũng như là hai bên có những cái bổ sung những tư liệu để mà làm bằng chứng. Sau cái phiên tòa đó chúng tôi có họp với luật sư và chính thức tổ chức phi chính phủ, chúng tôi đã quyết định sẽ đi xin bên phía quỹ hỗ trợ pháp lý của chính phủ Đài Loan giúp đỡ để mà xin luật sư để mà kiện tội hình sự của chủ. Cái tội này là cái tội đưa em đi làm một sự bất hợp pháp và tạo ra cái vết thương của em ngày hôm nay.
Được hỏi cảm tưởng khi ra trước phiên tòa đối chất để đòi bồi thường cho cô ngày hôm qua, Đào Thị Quỳnh nói:
Em cảm thấy là hơi sợ sợ chứ. May sao để có rất nhiều người bên cạnh đã nổ động viên em nên là em cũng không có lo lắng gì lắm. Và hy vọng của em thì là được lấy lại công bằng cho mình và được đền bù xứng đáng và phẫu thuật lại tay cho em.
10 tháng 8 này em phải trở về Việt Nam.
Vâng ạ. Em hy vọng là mong tất cả mọi người trên thế giới hãy giúp những người lao động như bọn em bị tai nạn và những người giúp việc hoặc những người phụ nữ bị buôn bán và những cô dâu Việt Nam ở bên Đài Loan này ạ.
Nếu mà em về nước thì hướng tới của em là em sẽ làm gì?
Thì em muốn đi học, muốn tìm một công việc phù hợp ổn định với em ạ.
Em có định làm cái gì để mà nói dùm cái tiếng nói của những người bị ngược đãi, bị lạm dụng ở bên Đài Loan không?
Dạ, em cũng muốn làm nhưng mà thì sợ không biết là có được quyền nói không ạ. Bởi vì ở Việt Nam thì nói những cái đó lên thì chắc là cũng không phải dễ gì ạ.
Câu chuyện về cô nữ công nhân bị thương tật Đào Thị Quỳnh xin được kết thúc ở đây. Một người sống người được khắp nơi và thân thiết xin kính chào tạm biệt quý vị và sẽ trở lại cùng quý vị trong chương trình tới.